không có giấu giếm chút nào. Ngài đem kinh nghiệm tu hành chứng quả của mình toàn bộ nói ra hết. Hai câu đầu là khuyên chúng ta tu tịnh độ, là nói thế giới đó không có khổ, không có những sự khổ, không có những sự khổ tức là cực lạc. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo bảo với chúng ta rằng Bồ Tát có một pháp có thể lìa khỏi tất cả khổ của thế gian. Pháp này gọi là thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Ngày nay chúng ta ở trong cái hoàn cảnh này mà muốn thật sự làm được tâm thiện, tư tưởng thiện, quán hạnh thiện không phải là một chuyện dễ. Thật là quá khó. Nhưng quý vị phải thật sự phát tâm tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả khổ. So với tu Thập Thiện Nghiệp Đạo còn dễ hơn nhiều. Phải tu viên mãn Thập Thiện Nghiệp Đạo thì mới thành Phật. Đó là trong những buổi giảng chúng tôi đã giảng giải nhiều lần rất tường tận. Lại xem tiếp đoạn văn khai thị: tâm tâm tức Phật. Câu này là thuyết pháp. Hai câu phía sau là tỷ dụ. Đề hồ tô lạc, hàm tự nhũ sanh. Đề hồ tô lạc là những thực phẩm chế từ sữa. Nay chúng ta gọi là những thực phẩm chế từ sữa. Những thực phẩm này đều là tinh luyện từ sữa, càng luyện thì càng thù thắng. Thì càng thù thắng. Cho nên từ sữa tinh luyện thì thành lạc. Từ lạc tinh luyện thì thành tô. Rồi từ tô luyện thành đề hồ. Đề hồ là thực phẩm chế từ tinh hoa của sữa. Mùi vị rất là ngon. Phật tại trong kinh thường dùng đề hồ để làm tỷ dụ. Đề hồ tỷ dụ cho Phật Bồ Tát, tỷ dụ để tỷ dụ cảnh giới thù thắng nhất, gọi là đề hồ. Đề hồ thật sự là cái gì? Hiện nay có hay không? Hiện nay có, rất bình thường. Đề hồ là thực phẩm ngon nhất trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao mà biết được? Năm xưa lúc chúng tôi mới học Phật, Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên có một lần Ngài đi theo đoàn sang Ấn Độ để triều bái thánh tích. Đến Ấn Độ để tham quan du lịch thăm viếng, bởi vì Ngài là vị pháp sư giảng kinh, cũng thường hay giảng đến đề hồ, giảng đến Amala quả, không có cách nào giảng cho rõ ràng. cái gì gọi là đề hộ, cái gì gọi là Amala quả. Sau khi Ngài đến Ấn Độ thì đặc biệt tìm người Ấn Độ để hỏi, ông đem đề hộ cho tôi xem, đem trái Amala cho tôi xem. Khi người ta đem trái Amala đến thì ra là trái ba lạc. Ngài vừa nhìn thấy thì người thì cười, ở Đài Loan cũng có rất nhiều. Còn cái gì gọi là đề hồ họ cũng đem đến, thì ra nó cũng là rất bình thường. Cũng là thực phẩm thường ăn, hiện nay gọi là sala, người ngoại quốc gọi là phô mát, tức là trong kinh Phật gọi là đề hồ. Cho nên Ngài mới thật sự hiểu rõ vì sao Ngài giảng kinh thường hay nói cho chúng tôi nghe. Vì sao vào thời xưa không có cách nào phiên dịch là vì ở Trung Quốc không có loại đó, ở Trung Quốc không có loại thực phẩm đó. Do đây mới biết 3.000 năm trước ở Ấn Độ đã có tinh luyện được loại thực phẩm ngon như vậy. Tâm tâm tức Phật. Vì sao Ngài dùng đến hai chữ tâm? Một chữ tâm không được hay sao? Hà tất phải dùng hai chữ tâm? Hai chữ tâm nhất định là có hai ý nghĩa. Là hai ý nghĩa gì? Chúng ta biết được đó là chân tâm và vọng tâm. Thật ra chân tâm là Phật, vọng tâm cũng là Phật. Cho nên Phật mới nói tất cả chúng sanh đều là vị lai Phật. Tất cả chúng sanh hiện đang dùng là vọng tâm. Vọng tâm từ đâu mà có? Vọng tâm vẫn là chân tâm. Vì lúc chân tâm đã mê thì gọi là vọng tâm. Cho nên thể của vọng tâm là chân tâm. Lìa khỏi chân tâm thì làm gì có vọng tâm. Vọng chân và vọng không hai. Chân và vọng là một. Cho nên Phật dùng đề hồ làm tỷ dụ rất hay. Dùng đề hồ để tỷ dụ là chân tâm. Dùng tô lạc để tỷ dụ là vọng tâm. Những thực phẩm này đều do sữa chế luyện ra, không có rời khỏi sữa, đều là chế phẩm của sữa, nên gọi là chân vọng bất nhị. Nếu quý vị từ chỗ này mà thật sự giác ngộ, toàn cả vũ trụ là một không hai, thì quý vị đã thật sự khai ngộ. Chân vọng bất nhị, mê ngộ bất nhị, phàm thánh bất nhị, sanh tử bất nhị. Phiền não bồ đề bất nhị. Thì gọi là nhất tâm, là nhất tâm bất loạn. Thuộc về cảnh giới nào? Là cảnh giới nhất chân pháp giới. Ở tại đâu? Ngay ở trước mặt. Nếu quý vị không nhập bất nhị thì quý vị không thấy được. Hay nói cách khác, quý vị không đạt đến nhất tâm thì quý vị không thấy được nhất tâm. Quý vị vẫn còn ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là mê, không phải giác. lời khai thị của đại sư rõ ràng trực tiếp. Trong câu đầu tiên thì đã hiển thị chân tướng của vũ trụ nhân sanh, cho chúng ta biết vấn đề là quý vị có hiểu hay không, quý vị có biết hay không. Câu thứ hai là lặp lại cái ý nghĩa này: Phật Phật vi duy tâm. Câu thứ nhất là tâm tâm tức Phật, câu thứ hai là Phật Phật duy tâm, cũng nói ra hai chữ Phật. Hai chữ Phật này cũng có ý nghĩa. Có thể gọi là tất cả chư Phật, cũng có thể nói là Phật hiện tại và Phật quá khứ. Hai chữ Phật này là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật. Phật là gì? Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Cái tâm này là chân tâm. Người nào mà không có chân tâm? Ai ai cũng đều có chân tâm. Chân tâm ở tại đâu? Chân tâm ở ngay trước mặt. Từ xưa đến nay chưa từng rời khỏi chân tâm. Chẳng những quý vị có chân tâm, mà tất cả hữu tình chúng sanh cũng có chân tâm. Ngày nay chúng ta gọi là động vật, tất cả động vật đều có chân tâm. Chẳng những động vật có chân tâm, mà thực vật, khoáng vật cho đến hư không cũng có chân tâm. Tại vì sao? Vì chân tâm là bản thể của tất cả các pháp. Bản thể là chân tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, pháp tánh biến khắp tất cả chỗ. Tất cả chỗ là bao gồm cả hư không. Rời khỏi pháp tánh thì làm gì có hư không? Hư không là do pháp tánh biến hiện ra. Hư không là thuộc về tướng phần. Những nhà khoa học cận đại họ mới dần dần hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Họ nói không gian và thời gian đều không phải thật. Dưới một điều kiện nào đó thì không gian và thời gian cũng như số không, tức là không có thời gian cũng không có không gian. Không gian cũng là từ vô trung sanh hữu mà biến hiện ra. Còn với nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói không khác. Pháp tánh biến khắp tất cả chỗ, tất cả chúng sanh và cõi nước, bao gồm ba đời không còn sót. Tất cả chúng sanh và cõi nước là nói không gian. Bao gồm ba đời là nói thời gian. Cũng không hình tướng mà có được. Tức là trong Kinh Bát Nhã có nói tất cả các pháp là bao gồm cả hư không. Chân tướng của các pháp là gì? Chân tướng là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đây là đã nói ra chân tướng sự thật. Phật Phật duy tâm là câu thuyết pháp. Phía sau hai câu là tỷ dụ: thoa xuyến bình mâm đều do vàng làm ra. dùng vàng để tỷ dụ là tự tánh. Tất cả đồ làm bằng vàng, thoa làm bằng vàng, xuyến vòng đeo tay cũng làm bằng vàng, bình và mâm là những đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày đều do vàng chế ra. Những đồ dùng tuy có khác nhau, cách sử dụng cũng không giống nhau, thế nhưng thể tánh của nó là một không phải hai. Kim Phật và cổ Phật không rời tự tánh. Hai câu này là nói về quan hệ của tánh và tướng. Nói tánh chất của tánh và tướng rất rõ ràng, rất minh bạch. Nếu đã hoàn toàn thông đạt hai câu này thì đó là Pháp Thân Bồ Tát. Thì quý vị sống trong thế gian này thì tư tưởng kiến giải, lời nói hành vi trong cuộc sống, sự sự đối người tiếp vật sẽ nhất định khác với người phàm phu. Tại vì sao? Vì cuộc sống của quý vị là Bồ Tát, là hành Bồ Tát đạo. Quý vị đích thật là một tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh, là cuộc sống của bậc giác ngộ, là hành vi của bậc giác ngộ. Đây là đoạn thứ nhất của phần khai thị, đã nói ra tổng nguyên tắc và tổng cương lĩnh. Lại xem tiếp phần khai thị của Ngài dạy cho chúng ta 10 vạn ức đường đông tây không cách. 10 vạn ức đường là trong Kinh Di Đà nói, từ Ta Bà thế giới của chúng ta đến cõi Tây Phương trải qua 10 vạn ức cõi Phật. Ở nơi đó có một thế giới là Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. 10 vạn ức đường là nói khoảng cách, tức 10 vạn ức cõi Phật. Mỗi một cõi Phật là một Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Khoảng cách 10 vạn ức Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quý vị nghĩ xem, một khoảng cách rất xa, đông tây không cách. Câu này là bảo với chúng ta điều gì? Là nói không có khoảng cách về mặt không gian, xa và gần bất nhị. Trong một cái búng tay, trong một sát na thì đã đến nơi. Trong 12 thời, câu này là nói thời gian. Người Trung Quốc chúng ta nói 12 thời, còn người Ấn Độ thì nói ngày đêm 6 thời. Người Trung Quốc chúng ta nói 12 thời, tức nhị lục là 12 thời. Vào thời xưa, người Trung Quốc tính thì giờ là nói tí sửu dần mẹo thìn tỷ ngộ mùi thân dạo túc hợi. Đó là thì giờ 12 thời. Dùng cách tính thì giờ này mãi cho đến cuối đời nhà Thanh, đến khi thành lập năm dân quốc thì không còn dùng nữa, chuyển dùng 24 giờ của phương Tây, cho nên gọi là tiểu thời. Vì sao gọi là tiểu thời? Vì nó nhỏ hơn thì giờ của Trung Quốc. Một thời của Trung Quốc bằng 2 tiếng đồng hồ hiện nay, cho nên gọi là 2 tiểu thời. Tiểu thời do đây mà có. Còn thì giờ của Ấn Độ thì lớn hơn Trung Quốc. Một thời của Ấn Độ bằng hai thời của Trung Quốc. Tức thì giờ hiện nay là 4 tiếng đồng hồ. Cho nên trong kinh thường nói hai thời giảng kinh. Hai thời giảng kinh tức hiện nay là 8 tiếng đồng hồ. Như trong kinh điển đã nói thì chúng ta biết được năm xưa tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật khi Ngài còn tại thế, mỗi ngày chư tăng học tập kinh giáo 8 tiếng đồng hồ. Điều này rất là quan trọng. Đó là các ngài thể hiện cho chúng ta xem vì sao ngày nay chúng ta tu học công phu không được đắc lực. Không được đắc lực mà cũng không lo lắng. Biết mình không đắc lực mà mỗi ngày vẫn khởi vọng tưởng, niệm niệm điều tạo nghiệp. Điều này mới là đáng sợ. Làm thế nào chúng ta có thể xa lìa vọng tưởng, không còn tạo nghiệp? Thì Phật vì chúng ta thị hiện chỉ có một phương pháp là vào lớp học, giảng kinh, nghe kinh, học tập. Mỗi ngày tu học 8 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày tu học không gián đoạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương thị hiện suốt 49 năm. Mỗi ngày vào lớp giảng 8 tiếng. Như vậy mới có thể xa lìa vọng tưởng. Xa lìa vọng tưởng thì thân khẩu ý của quý vị không còn tạo nghiệp, sẽ khôi phục lại bình thường, hành vi cuộc sống bình thường, thì là Phật Bồ Tát. Đó gọi là học Phật chân chánh, thì sẽ thật sự đạt được thọ dụng của Phật Pháp. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên nếu không đọc kinh, không nghe kinh thì không thể được. Phật giáo ngày nay suy đồi. Sự suy đồi là do tứ chúng tại gia và xuất gia không nghe kinh, không chịu học tập. Thế mà không chịu nghe kinh, không học tập thì quý vị nhất định thuận theo phiền não tập khí của mình. Nếu thuận theo phiền não tập khí của mình, bất luận trong cuộc sống, trong công việc, trong xử sự đối người tiếp vật, đều là tạo tác tội nghiệp. Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tạo tác tội nghiệp. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến quý vị tạo nghiệp, hễ tạo nghiệp thì nhất định sẽ có quả báo. Không nên nghĩ rằng ta đã tạo tội nghiệp thì không có chuyện gì. Ở phía trước chúng tôi đã giảng rất rõ ràng trong tam chướng hoặc nghiệp khổ, tức là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Báo là tam đồ khổ báo, quý vị có biết hay không? Xin nói cho quý vị biết. Quý vị đã nghe rồi, hình như cũng có cảm động. Nhưng thời gian cảm động của quý vị quá ngắn ngủi, chỉ có mấy phút cảm động thì lại như cũ, phiền não tạp khí của quý vị lại nổi dậy. Là do nguyên nhân gì? Là vì sức lực phiền não tạp khí của chúng ta quá lớn mạnh, mà khả năng tu học Phật Pháp của chúng ta quá yếu kém. chống cự không nổi. Chống cự không nổi thì phải làm sao đây? Phật chỉ dạy cho chúng ta phải thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Nếu quý vị có thể thực hành được, quý vị hiểu được, sẽ làm được, thì khống chế được phiền não tập khí của mình. Phải mất bao nhiêu thời gian? Theo thông thường mà nói là từ 3 năm đến 5 năm. Đó là theo tiêu chuẩn của thời xưa, từ 3 năm đến 5 năm. Còn như hiện nay 3 năm đến 5 năm thì không được. Tại vì sao? Vì phiền não tạp khí trong tâm quá nặng, sức dụ dỗ của bên ngoài quá mạnh. Cho nên ngày nay chúng ta sống trong thế giới này, mỗi ngày phải đọc kinh, mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày giảng kinh. Phải từ 30 năm đến 50 năm. Đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi học Phật đến nay đã có 52 năm. Tôi mới có thể khống chế được phiền não tập khí, nên tôi mới không bị sức dụ dỗ của xã hội. Mỗi ngày phải thực hành, không thực hành thì không được. Hay nói cách khác, trong thời đại này, nếu không nhờ trong đời quá khứ trồng thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, quý vị muốn thành tựu, cái điều kiện đầu tiên là phải có thọ mạng. Nếu quý vị không có thọ mạng dài lâu, thì khi công phu tu hành của quý vị chưa đến nơi, thì thọ mạng đã hết. Thọ mạng đã hết thì chịu luân hồi. Thế vào luân hồi thì bị cái mê cách ấm. Dù cho quý vị tu được không sai, đời sau lại được thân người, thì sự tu hành đời trước của quý vị đã quên hết sạch sẽ, phải làm lại tất cả từ đầu. Điều này rất đáng sợ. Quý vị phải làm lại từ đầu. Quý vị có dám bảo đảm là không bị dụ dỗ hay không? Vả lại, trong xã hội ngày nay, chúng ta đọc trong lịch sử, nhìn thấy sự diễn biến nhiễm mô càng ngày càng nghiêm trọng, thói đời càng ngày càng tệ, đời sau không bằng đời trước. Cho nên biện pháp đáng tin cậy nhất là trong đời này nhất định sanh về tịnh độ, quyết định không còn tạo nghiệp luân hồi nữa. Hai câu này của đại sư là dạy cho chúng ta phải tu như vậy. Bây giờ thời gian đã đến,